truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 15 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị đã có 76 tập thể và 97 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
Câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm tình nguyện Thái Nguyên và Cà phê No One tổ chức đêm nhạc từ thiện mang tên Giọt cà phê từ trái tim để giúp đỡ cô giáo Lê Thị Thơm bị mắc trọng bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Đêm nhạc đã thu hút sự tham gia của hàng trăm tấm lòng hảo tâm đến quyên góp ủng hộ.
Mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền và tăng cường tuần tra kiểm soát, nhưng tình trạng vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là trong giới thanh thiếu niên. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 6, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh và đại diện các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Báo cáo tổng kết của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 cho thấy, với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh, sự phối hợp đồng bộ kịp thời trong công tác chỉ đạo, thực hiện của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và các địa phương, sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,64%, cao hơn bình quân chung toàn quốc. Qua đó đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội và 75 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 340 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 4.642 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Chất lượng, cơ cấu, thành phần người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cơ bản đảm bảo theo dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp. Trên địa bàn không có đơn vị bầu cử nào phải tiến hành bầu cử lại. Công tác tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tại 37 đơn vị bầu cử được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn, tiết kiệm. Trong quá trình bầu cử, các hoạt động về giao thông, thông tin liên lạc đều thông suốt, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng được đảm bảo. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử ở các ngành, địa phương mình, trong đó tập trung vào một số nội dung như cần tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị trong tổ chức của bầu cử, chủ động chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ, đúng luật các bước theo quy trình bầu cử, cần tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử, đặc biệt là tuyên truyền trực quan, cũng như tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật các kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của cử tri liên quan đến công tác bầu cử nhằm tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Trao đổi về vấn đề này, bà Vũ Thị Hảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Yên Lãng, huyện Đại Từ nói:
Thành công của cái cuộc bầu cử này tôi thấy là thứ nhất là có sự chỉ đạo sát sao của các cấp phụ trách bầu cử từ trung ương đến tỉnh đến huyện và đặc biệt là có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của địa phương, có sự đoàn kết thống nhất trong ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử. Và tôi thấy trong đợt bầu cử này thì công tác hiệp thương có thể nói là rất là dân chủ rộng rãi. Và các cái đợt lấy ý kiến cử tri đối với những ứng cử viên thể hiện rất dân chủ. Đặc biệt là tôi thấy năm nay cái công tác kiểm phiếu có cái sự đổi mới cho nên là cái kết quả bầu cử nó cho thấy là cái kết quả của từng ứng cử viên rất là chính xác. Cái kết quả bầu cử này nó thể hiện rất rõ cái tính minh bạch trong cái phân loại kiểm phiếu trong cái đợt bầu cử này.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích của ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử cùng các cơ quan đơn vị có chức năng, các cấp trong toàn tỉnh tích cực tham mưu, đề xuất, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử trên địa bàn. Qua đó góp phần cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế còn tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức cuộc bầu cử, đồng thời để tiếp tục chủ động làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, đồng chí đề nghị.
Một số công việc trọng tâm trước mắt, sau bầu cử, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt một số những nội dung sau đây. Một là khẩn trương tiến hành tổng kết công tác bầu cử và giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quá trình diễn ra bầu cử và công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đồng thời làm tốt công tác nhân sự, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cấp vào kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. Về nội dung thứ hai, ngay sau khi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp được kiện toàn, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp cần chủ động bắt tay ngay vào việc xây dựng các quy chế làm việc của nhiệm kỳ, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ quan thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa về hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Nội dung thứ ba, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Để ghi nhận nỗ lực của các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đã có 5 tập thể và 2 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 76 tập thể và 97 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử cũng đã được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Mới đây, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức chuyến đi khảo sát dọc sông Cầu để nắm tình hình thực tế, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn bị cho việc lập dự án xây dựng đô thị hai bờ sông Cầu. Đoàn đã khảo sát dọc theo sông Cầu với tổng chiều dài gần 12 km, đoạn từ cầu Giao Bảy ngược lên cầu Cao Ngạn và từ cầu Cao Ngạn xuôi xuống đập Ba Đa. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh và thành phố sẽ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu, đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng đô thị, phục vụ phát triển kinh tế, cải thiện môi trường, nâng cao giá trị cuộc sống cho người dân đô thị. Theo kế hoạch đề ra, sau khi chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong năm 2016, năm 2017 sẽ triển khai khởi công xây dựng và hoàn thành vào năm 2020.
Những ngày qua, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ lên tới 38-39 độ C. Dự báo trong thời gian tới, tiếp tục có nhiều đợt nắng nóng kéo dài và gay gắt, ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi. Trước tình hình trên, để chủ động phòng chống thiên tai, nắng nóng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành thị củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, chủ động xây dựng phương án phòng chống khi thời tiết nắng nóng, dự trữ thức ăn, nước uống, thuốc thú y đề phòng khi thiên tai dịch bệnh xảy ra. Ngoài ra, Sở cũng khuyến cáo bà con nông dân không cho gia súc làm việc quá lâu trong thời tiết quá nắng nóng, không chăn thả gia súc ngoài trời nắng nóng trong thời gian dài. Nếu nhiệt độ ngoài trời quá cao, nắng gắt nên nhốt gia súc và cho ăn tại chuồng hoặc buộc ở những nơi có cây xanh bóng mát. Tránh tình trạng chăn thả gia súc dưới trời nắng gắt rồi cho tắm nước sông suối, khiến gia súc có thể bị chết do cảm nắng, nóng.
Ngày 15 tháng 6, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Quang Trung đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Chữ Thập Đỏ Phường Quang Trung hiện có trên 3.600 hội viên, sinh hoạt ở 40 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ khóa 4 đã đề ra. Hàng năm, hội đã phát động chương trình Tết vì người nghèo, qua đó tặng trên 750 suất quà cho các đối tượng nhân đạo trên địa bàn và các đơn vị bạn với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Tiếp nhận quà của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và các tổ chức nhân đạo và trao tận tay đến các đối tượng 59 suất quà với tổng trị giá gần 60 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn thực hiện tốt phong trào mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và tổ chức nhiều chương trình từ thiện đến các địa phương bạn, duy trì phong trào thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ. Trao đổi với bà Dương Thị Duyên, chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ số 24 được biết.
Theo tôi nghĩ là mọi hoạt động của hội chữ thập đỏ phường Quang Trung phải nói là rất là điển hình, là cánh tay nối dài của ngành y tế, luôn luôn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, rồi chăm lo đến mọi hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, thiên tai, bão lụt, rồi tất cả những từng ngõ ngách, từng gia đình, từng hội viên và cũng như bên ngoài chi hội. Trong nhiệm kỳ tới thì tôi mong muốn là trong ban chấp hành cũng như từng hội viên chữ thập đỏ cố gắng làm sao phát huy thật tốt vai trò chữ thập đỏ của mình để làm cho hội chữ thập đỏ phường Quang Trung luôn luôn là lá cờ đầu trong mọi công tác chữ thập đỏ nhân đạo từ thiện.
Với những kết quả đạt được, hội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là quan tâm chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đại hội đã bầu 13 người vào ban chấp hành hội chữ thập đỏ phường Quang Trung khóa 5 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook, cư dân mạng Thái Nguyên chia sẻ với nhau nhiều bài viết liên quan đến chị Lê Thị Thơm, giáo viên của trường mầm non 19 tháng 5, hiện đang gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ. Nhằm động viên giúp đỡ chị Thơm cùng gia đình trong lúc này, nhiều cá nhân tập thể có lòng hảo tâm đã có nhiều hình thức hỗ trợ, trong đó có câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên.
Gia đình chị Thơm Anh Tuyến quê ở Bắc Cạn về làm ăn sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Thái Nguyên đã được gần 6 năm nay. Chị Thơm là giáo viên hợp đồng, còn anh Tuyến là lao động tự do. Cuộc sống của gia đình trẻ gặp nhiều khó khăn, nhưng anh chị luôn động viên nhau cố gắng, chịu thương, chịu khó, kiếm tiền nuôi con ăn học. Thế nhưng ông trời lại không ngừng thử thách đôi vợ chồng trẻ, khi cuối năm 2015, chị mắc căn bệnh quái ác, viêm tủy. Vậy là từ đó đến nay, chị Thơm tạm chia tay mái trường cùng các cháu học sinh thân yêu để đi điều trị. Anh Tuyến chồng chị cũng nghỉ việc dành thời gian chăm vợ. Hoàn cảnh hai bên gia đình khó khăn nên cũng không giúp được gì nhiều cho anh chị. Khó khăn chồng chất khi chị đã không dưới 10 lần phải nhập viện. Chi phí chữa bệnh theo Tây y đắt đỏ nên anh Tuyến vẫn kết hợp chữa bệnh cho vợ bằng Đông y. Nhưng bệnh của chị Thơm không thuyên giảm, biến chứng ngày càng nặng nề, làm chị bị tê liệt nửa người. Khó khăn là vậy, nhưng anh Lô Minh Tuyến luôn kề vai sát cánh cùng chị. Anh Tuyến chia sẻ.
Bản thân là người chồng sẽ luôn ở bên vợ để chăm sóc vợ trong những lúc đau đớn nhất này.
Trước hoàn cảnh đó, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Thái Nguyên và No One Cà Phê tổ chức đêm nhạc từ thiện mang tên Giọt Cà Phê Từ Trái Tim nhằm kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm, hỗ trợ gia đình chị Thơm. Chương trình diễn ra trong không khí thân mật, thu hút sự tham gia của hàng trăm người trong và ngoài câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên. Mọi người đến đây với sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc với hoàn cảnh của cô giáo Lê Thị Thơm. Sau buổi tối phát động, chương trình đã thu được số tiền trên 21 triệu đồng. Ngay sau chương trình, chiều 14 tháng 6, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên và Trung tâm Tình nguyện Thái Nguyên đã đến gia đình chị Thơm tại tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên để thăm hỏi và trao tận tay toàn bộ số tiền quyên góp được từ chương trình Giọt Cà Phê Từ Trái Tim cho gia đình chị Thơm. Chị Thơm xúc động nói.
Thì giờ thì điều mong muốn nhất của tôi là chỉ mong sao là khỏi bệnh, chỉ mong sao khỏi bệnh chân đi lại được, phục vụ cho bản thân mà có thể đi làm được, và rồi còn con nhỏ ở nhà thì là sẽ vượt qua được căn bệnh này.
Nhận hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm lúc này đối với chị Thơm không chỉ là kinh phí để giúp chị chữa bệnh, mà hơn cả đó là tấm lòng, là sự sẻ chia dang rộng vòng tay của cộng đồng xã hội để những người có hoàn cảnh khó khăn như chị cảm thấy vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Anh Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên cho biết thêm.
Cái chương trình Giọt Cà Phê Từ Trái Tim thì là một chương trình được tổ chức hàng tháng vào ngày thứ hai và tuần thứ hai hàng tháng. Thì mỗi tuần thì chương trình sẽ tìm đến một cái hoàn cảnh cụ thể, con người cụ thể mà gặp những cái khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống, mà làm sao mà để hỗ trợ được họ qua được cái khó khăn trong một cái giai đoạn nhất định.
Cộng đồng mạng xã hội vẫn đang chia sẻ với nhau thông tin về những hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp để truyền đi thông điệp về sự yêu thương, thái độ sống tích cực, không vô cảm trước những mảnh đời éo le như chị Thơm, để đem lại sự lạc quan, tin yêu cho họ, từ đó chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Chuyên mục
Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phần cuối chuyên mục là bài viết với nhan đề Hãy hành động có văn hóa khi tham gia giao thông vì một xã hội tốt đẹp hơn. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, triệt phá 2 điểm ma túy, 1 điểm đánh bạc trên địa bàn. Tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Túc Duyên, Thịnh Đán. Đáng chú ý, trong tuần qua trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ chết do đuối nước, trong đó thương tâm nhất phải kể đến. Khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 6, anh Đào Văn Thắng, sinh năm 1985, thường trú tại xóm Phúc Tiến, xã Phúc Chiều, sau khi ngủ chưa dậy đã không thấy con trai là cháu Đào Minh Tiến mới tròn 2 tuổi ở nhà, nên cả nhà đã tá hỏa chia nhau đi tìm. Vì nhà gần kênh Hồ Núi Cốc nên gia đình anh Thắng nghĩ cháu Chiến có thể ra kênh nghịch nước và rơi xuống lòng kênh, nên gia đình đã chạy dọc theo bờ kênh và phát hiện thi thể cháu Chiến chết do đuối nước. Khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 6, cháu Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1996, thường trú tại tổ 5 phường Thịnh Đán, đã cùng hai người bạn đến khu vực kênh Hồ Núi Cốc, đoạn thuộc xóm mới xã Thịnh Đức để tắm. Hậu quả cháu Cường đã chết đuối dưới lòng kênh. Từ những tai nạn trên cho thấy, vào những buổi trưa hay chiều tối mùa hè, các gia đình thường bận rộn cơm nước hay nghỉ ngơi, do đó sao nhãng trong việc trông con cái. Vì thế các cháu thường trốn gia đình ra những chỗ có nhiều nước để chơi, tắm mát. Do không biết bơi, chưa có kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân dẫn đến chết đuối. Từ bài học đau xót trên đã rung lên hồi chuông cảnh báo các gia đình cần phải quản lý chặt chẽ con em mình, đặc biệt là những gia đình ở gần kênh, ao, hồ để tránh những cái chết thương tâm như trên xảy ra.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hành động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 151 lượt đối tượng, phát hiện 80 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 89 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 178 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, thu trên 23 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy, công an thành phố bắt 3 vụ 3 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 76,369 gram heroin và 40,542 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng phạm pháp hình sự, xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố lập biên bản 175 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 48 xe ô tô, 26 xe mô tô, 6 xe đạp điện, 49 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, xử lý phạt tiền 167 trường hợp vi phạm, thu hơn 150 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 39 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 71 trường hợp vi phạm, thu trên 19 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, vi phạm luật an toàn giao thông mà đặc biệt là trong giới trẻ đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Cho dù lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng trong công tác tuần tra kiểm soát, cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhưng tình trạng vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là thanh thiếu niên.
Tham gia giao thông vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, mà đặc biệt là vào buổi tối, chúng ta dễ dàng bắt gặp tình trạng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, xe đạp điện và xe máy điện. Cùng với đó là tình trạng vượt đèn đỏ hay chở quá số người quy định khi đi xe máy. cùng tham gia với lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên trong một buổi tối làm nhiệm vụ trong đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Chỉ sau ít phút kể từ khi ra quân, đã có rất nhiều phương tiện và người vi phạm được đưa về sân trụ sở công an thành phố để xử lý. Kết thúc buổi tuần tra kiểm soát, đã có 54 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông bị xử lý, trong đó có 21 xe mô tô, 15 xe máy điện, xe đạp điện. Các lỗi vi phạm chủ yếu là đi ngược chiều đường, vượt tín hiệu đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm. Điều đáng nói là tỷ lệ người vi phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm đến hơn 90%. Đây cũng là tỷ lệ phổ biến khi nói đến tình hình vi phạm luật giao thông trong giới trẻ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Và hầu hết đều là cố ý vi phạm, mặc dù biết hành vi giao thông của mình là sai luật. Điều đó được thể hiện rõ qua những câu trả lời đã được chúng tôi ghi lại.
Em được mũ bảo hiểm à?
Vâng.
Bạn có được mũ bảo hiểm không?
Dạ em không.
Thế có biết như thế là vi phạm không?
Không biết.
Thế sao vẫn chở?
Nó kêu lắm.
Hôm nay mình biết mình vi phạm lỗi gì không?
Khó ạ. Vì cả lần đầu nó cũng bị bắt.
Vi phạm lỗi gì? Chở ba với cả ba không đội mũ ạ.
Chở ba người?
Vâng.
Ba bạn học với nhau hả?
À không ạ, em chở hai em với em nữa là ba.
Không đội mũ. Hai em thì em sinh năm bao nhiêu?
Hai em lớp 7 thì là ở quê lên.
Em lớp 7 gì?
Dạ.
Rồi như này nhá, đối với xe thô sơ nhá. Nếu như xe đạp thì em chỉ được phép chở một trẻ em dưới 7 tuổi thôi nhá. Còn đối với xe máy điện, xe mô tô, xe gắn máy thì chở thêm một người. Đúng không ạ?
Dạ.
Thế bây giờ hôm nay là em vi phạm mũ gì nhỉ? Không mũ đúng không? Không được mũ bảo hiểm này. Chở theo hai người nữa này. Mà hai em ngồi sau cũng không đội mũ đúng không?
Dạ.
Em mượn cái viên phấn của em đưa cho anh.
Vấn thì bảo hiểm này vi phạm của mình không?
Có ạ.
Biết mà vẫn vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vi phạm luật giao thông trong giới trẻ diễn ra phổ biến và không có dấu hiệu thuyên giảm trong nhiều năm gần đây. Do đó, cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý, thì lực lượng chức năng vẫn phải đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi khi tham gia giao thông mà đối tượng hướng đến chủ yếu là giới trẻ. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền đã được đổi mới bằng nhiều hình thức như sân khấu hóa, sử dụng câu hỏi tương tác với người nghe để nâng cao chất lượng tuyên truyền, sử dụng hình ảnh trực quan truyền tải nội dung về tác hại, hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với gia đình, xã hội. Ngoài ra, Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã mở rộng đối tượng tuyên truyền tới cán bộ, công nhân viên tại các khu, cụm công nghiệp, nơi có số lượng lao động lớn trên địa bàn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc phối hợp với các trường học trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền về luật an toàn giao thông cho các đối tượng học sinh, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền cho gần 400 cán bộ, công nhân công ty Glonic và gần 200 lượt người là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các phường xã, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Thượng úy Phạm Thị Diễm, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và mở rộng đối tượng tuyên truyền, chúng tôi cũng đã thu được những kết quả nhất định.
Qua cái công tác tuyên truyền pháp luật phổ biến pháp luật giao thông thì cũng đã thấy có hiệu quả nhất định. Thứ nhất đó là việc nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông, mà ở đây đó là học sinh, sinh viên, cái lực lượng thanh thiếu niên. Thứ hai, từ những cái nội dung tuyên truyền của chúng tôi thì những đối tượng là học sinh, sinh viên cũng như là thanh thiếu niên là người trực tiếp nghe cũng đã giúp cho chúng tôi tuyên truyền tới đông đảo hơn quần chúng nhân dân, đó là người thân, anh em, bạn bè, để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật giao thông.
Nỗ lực tuyên truyền là vậy, nhưng những chiến sĩ của Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố vẫn cần nhiều hơn những hành động thiết thực từ những người tham gia giao thông, nhất là giới trẻ. Khi đã có sự chung tay, nỗ lực của toàn xã hội trong việc nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về luật giao thông, thì các bạn trẻ hãy biến những kiến thức được thu nhận thành hành động có văn hóa khi tham gia giao thông. Đừng để xảy ra tình trạng biết mà vẫn vi phạm. Hãy chấp hành nghiêm luật khi tham gia giao thông nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Truyền thanh vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hôm nay các khu vực trong tỉnh tiếp tục xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ không khí lúc 13 giờ từ 37 đến 38 độ C. Dự báo ngày mai nắng nóng chấm dứt. Hiện nay đang tồn tại rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc, bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh phía Bắc. Dự báo đêm nay và sáng mai, các khu vực có mưa rào và dông trên diện rộng, có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 30mm. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 6 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Năm giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 500 đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đá với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực. Năm giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 500 đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đá với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đai thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.